Rồi Ngài dùng cái thí dụ thứ hai, như cái người mà đi đường xa mỏi mệt, nghỉ nhà người khác, nhà người khác mà bị lửa cháy, thì khi đó thấy cái than lỏ lò mới lấy y quấn cho rồi chết. Thì trong khi có cái khổ thẹn, biết lấy y quấn vào rồi sau đó chết thì cũng được cái phước sanh lên các quả trời. Thì ở đây Ngài nói cũng vậy, cái người nào mà thấy Như Lai là vô vi, bất sanh bất diệt thì có phước. Còn nếu người nào thấy Như Lai là hành pháp sinh diệt thì người đó đồng với bọn ngoại đạo tà kiến. Thì như vậy, nghĩa là đại ý cái đoạn này, Ngài Phật Đà không chấp nhận thấy Đức Phật có sanh có diệt, mà phải khuyên tất cả mọi người thấy Đức Phật là bất sanh bất diệt, cái đó mới là chân thật. Bởi vì giáo lý của Phật dạy người ta giải thoát dòng sanh tử luân hồi, mà nếu giải thoát dòng sanh tử luân hồi mà mình thấy Đức Phật còn sanh tử thì làm sao mà tin giáo lý Phật được, phải không? Cho nên mình phải thấy được pháp thân bất sanh bất diệt của Phật thoát ngoài dòng sanh tử, thì như vậy mình mới có thể tin cái giáo lý của Đức Phật dạy là giải thoát sanh tử luân hồi. Còn bằng mình cứ thấy Phật như còn vô thế, có sanh có tử, thì đó làm sao mình tin được giáo lý giải thoát sanh tử. Đó là cái điểm mà Ngài Phật Đà nêu lên, bởi chúng ta phải nhận, phải thấy đến chỗ đó mới tin được cái giáo lý của Đức Phật.
Đây là đến cái phần Ngài Văn Thù khen Phật Đà. Ngài Văn Thù khen Phật Đà rằng ông khéo che cái tướng thủ vi của Như Lai mà ông nêu bài cái tướng vô vi, tức là che cái tướng vô thường của thanh tứ đại để chỉ thẳng ra cái tướng bất sanh bất diệt của pháp thân. Thì như vậy ông sẽ được cái phước tiền thọ đó. Nhưng nhà khuyên mà thôi, gác cái chuyện hữu vi vô vi, lát nữa cái con sẽ giảng rộng bữa này, dọn lao cứng thì tự thờ đi để dân chúng con nói lại này kia. Thì ông Phật Đà ông cắt, ông nói là nhà con còn nghĩ cái chuyện ăn uống. Hồi xưa Đức Phật kêu ngài cổ hạnh nên đi nông hẹn còn nghĩ thôi, húng nữa nán đậy chứ có gì ngài nghĩ đó vậy. Bây giờ ngài đừng có nói rằng Thế Tôn là ăn uống gì hết, bởi vì tôi biết quyết định thân Như Lai là pháp thân, và pháp thân chứ không phải là thân ăn uống nữa. Đó là cũng xác nhận lại thân Phật là pháp thân. Thì ở chỗ này ngài Văn Thù ngài cũng khen ông đã thành tựu được đại trí tuệ, đã thâm nhập được kinh điển Đại Thừa. Cho nên quý vị thấy người mà thâm nhập được kinh điển Đại Thừa là người gì, người làm sao? Chỗ này là tôi xin nhấn mạnh để cho quý vị hiểu làm sao mà thâm nhập được kinh điển Đại Thừa. Nếu người mà không nhận ra được Phật tánh, không thấy được pháp thân thì không bao giờ tin được Đại Thừa, không bao giờ tin được kinh điển Đại Thừa. Thành thử là người tin được kinh điển Đại Thừa là phải nhận ra Phật tánh, biết được pháp thân, thì người đó mới thành tựu được cái trí tuệ tin hiểu được kinh điển Đại Thừa. Cho nên thật ra nếu mà chúng ta khen ngợi thì không biết dùng lời gì mà khen cho hết. Các ngài, các vị thiền sư sau khi mà thâm nhập được cái Phật tánh rồi hay là được pháp thân rồi thì các ngài đối kinh điển Đại Thừa không nói một câu kinh mà lời được phù hợp với kinh là chỗ đó. Còn nhiều khi chúng ta giảng kinh mà không nhập được Phật tánh, không thấy được pháp thân thì chúng ta cũng vẫn không có hiểu được kinh điển Đại Thừa như thường. Chỗ đó là cái chỗ động yếu đó. Từ đến đây ngài Văn Thù ngài nó khen ông nhận được thân Như Lai là vô vi, Thánh Như Lai là trường thọ.
Ông có cái hiểu biết này, Phật rất là hài lòng.
Phật rất hài lòng cái hiểu biết như vậy. Thì nhà, đây là phần Bà Bác là người đó. Nếu mà nói Phật hài lòng thì tôi không chấp nhận. Vì sao? Nếu mà Phật còn có hài lòng, tức là còn ái. Mà còn ái thì tất nhiên còn sinh tử như thời. Tức là còn, ví dụ như con trâu gì chứ, trâu mẹ gì chứ, trâu con. Cho nên đi đâu rồi cũng chết, thì cũng phải trở về. Thì như vậy, chứ còn ái thì còn sinh tử. Mà Phật không có ái, cho nên Phật không có sinh tử. Vì vậy cho nên Phật đối với mọi người được bình đẳng, xem như là La Hầu La. Tức là do trí tuệ, cho nên nói cái lòng từ bi bình đẳng. Do trí tuệ thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Phật tánh, cho nên tất cả chúng sanh đều như nhau, và đều như nhau, cho nên đều đồng đẳng thương nếu họ chưa ngộ, chứ không có thấy có kẻ thân, có người cơ. Thành thử ra khi nói từ bi bình đẳng thì phải có cái trí tuệ nhận mọi người đều có Phật tánh thì mới có lòng từ bi bình đẳng, còn nếu không có trí tuệ đó thì không thể nào mà có lòng từ bi bình đẳng. Thì đến đây ngài lại nói rằng cái trí tuệ của ngài Văn Thù cũng như cái trí tuệ của ông Trường Đà, hai trí tuệ đó không thể nào mà cùng bạn đẹp cái chỗ như mà thâm áo của Như Lai. Là ví dụ cũng như là con chim đại bằng bay suốt ở trên biển cả, thì ở dưới này những cái loài dòng loài này kia không thể nào mà siêu lường được cái khả năng của con chim đại bằng à. Thì cũng như chúng ta không thể lường được cái trí tuệ Như Lai, chỉ ai thể nhập đến đó rồi mới thấy rõ. Ở đây chúng ta thấy rõ cái gì á, đẳng giác và bất đẳng giác. Thì đối với Đức Phật thì ngài kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn các vị Bồ Tát giác mà chưa được có chánh đẳng chánh giác. Chứ đẳng nghĩa là liên tục, không bao giờ có khiên hở. Phải là cái giác ngộ của Phật là bất cứ lúc nào, khi nào, giờ nào, nơi nào, ngài cũng giác hết. Còn Bồ Tát thì thay vậy chung là cũng có vị thường giác, có vị cũng mới giác vậy chứ. Cho nên khi lý luận thì thấy là giác, còn thấy một lúc tình cảm thì thấy cũng rồi sao cũng vẫn khóc như thường. Từ đó đây mình thấy rõ ràng là Thường Đà nãy giờ bà với ngài Danh Thù á, thì ông ngài đừng có nói Đức Phật là ăn uống vì thân Phật là thân chuyên cá. Ngài đừng có nói Đức Phật là có thân diệt vì Phật là bất thân bất diệt. Nhưng bây giờ nghe Đức Phật nói tôi không biết làm cái rồi cóc biết nữa, thì như vậy đó để thấy rằng khi đã hết giá nhưng bây giờ sẽ có cái bất diệt đó. Thì chính cái chỗ đó mà quý vị đừng có lấy lòng lạ, tại sao nhiều người tu hành Bồ Tát thì vẫn còn khóc. Bởi vì khi giác là có lúc cũng thở, chúng ta mất giác thì lúc đó cũng hơi phào tình chút, chứ không làm sao hoàn toàn được. Đó là cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng. Thế là tới đây Như Lai ngài Văn Thù nhắc lại à, đúng cái chỗ ông hiểu đúng. Nói là tôi phải giữ nói như vậy là thử ông, không phải ông đúng là phải Bồ Tát hay chưa, chứ không có gì. Bây giờ đây Đức Phật phóng hào quang, vậy thì ông đó là cái điểm mà Đức Phật sắp vào Niết Bàn, như ông sẽ tạm cứu dường cái giờ. Thì Đức Phật lại bảo là ta sắp vào Niết Bàn, ta đưa sẽ tạm cứu dường cái chuyện. Từ tới đây Đức Phật ngài cũng ẩn cái tướng. Tướng gì? Cái tướng thoát thân, bất thân bất diệt. Và ngài nói ra cái tướng thân diệt, phải không? Và tướng thân diệt từ đây rồi tấm dần Niết Bàn. Thì khi Phật nói tướng thân diệt thì ông Thường Đà liền trở về với cái thân diệt. Cho nên ngài nhẹ nhào khóc than nức nở. Thì khi nhẹ nhào khóc than nức nở đó, rồi thì Đức Phật ngài mới an ủi bằng cách nào? Tức là bảo ông nên quán sát thân này như cây chuối. Cái chuối như là lột từng bạ ra từ cái cây cũng có, như là ánh nắng à, như là ánh nắng ở ngoài nhà trời chứ không có thiệt, như là bọt nước, như là quyển hóa, như thành càng thất bà, như đồ gốm chưa hầm cũng rất là bé à. như làn chót, như hình rõ trên nước, kẻ vào cái mắt xem có gì. Như cầu sắp thành hình, tức là đem ra là chặt đầu. Như té vùi, động tới là rớt. Như cục thịt, trước là hứa. Như bức dạng đã hết khổ. Nhưng mà cái bức dạng đã dạng mà tới cái chỗ bức khác, còn dài cái tự chữ như là cùng. Thì nó tới đó là nó dừng. Như dài giả lên trước, rồi cắt lên rồi hạ trước. Có ở một chỗ, nó là luôn luôn quán sát các hành pháp như vậy. Thì không có đi nó làm tai hại. Ngài Từng Đà một bề yêu cầu Phật Thương Xót ở lại đời không vào Niết Bàn. Đây Đức Phật Ngài mới dạy, nói rằng chính vì Thương Xót các ông mà Phật muốn vào Niết Bàn. Đó là thường thì nói rằng Phật Thương Xót con Phật ở lại. Đức Phật nói chính vì Thương Xót cho nên vào Niết Bàn. Tại sao vậy? Ở đây thì nói về vấn đề tâm lý. Vấn đề tâm lý thì tâm lý chính kinh là tâm lý dễ chát, dễ kinh thường. Cái bệnh kinh thường và dễ chát là cái bệnh lớn nhất của chính kinh. Quý vị thấy có phải vậy không? Giàu một cảnh đẹp như thành tiên mà ở chừng vài ba năm cũng chán, nhất định cũng chán. Giờ mình bị thấn xấu mà ngồi với cảm giác là cũng kinh thường. Thì cái đó là cái bệnh mà lâu nay. Ví dụ như ở đây mà nghe đồn những đức hạnh nào xa đó, đừng nói, tôi nói dần mình như hòa thượng giám đốc mình hôm qua đó, lâu lâu ngày đến thành là thì mình lại lên lại trước. Nó bảo dần ngày như mấy chú ở cảnh lâu lâu là cũng có những ý kiến phản đối nhà như thường. Khổ vậy hả? Cái bệnh chính sinh là cái bệnh gần lâu thì trở thành là còn ở lâu thì chán. Và Phật muốn trị cái bệnh đó, cho nên ngài phải niết bàn. Công việc xong là phải vào niết bàn gốc để cho nó không có chán, không có lờn, nó không khinh thường. Mà nó không chán, không lờn thì nó có chính, nó mới biết. Ví dụ như thượng tọa viện trưởng lúc ngài còn thì cũng nhiều người không hài lòng ngài vậy, nhưng mà ngài cách rồi thì hạ chính vào lại, lúc đó ông chỉ có hồn mà đủ hết. Thì như vậy cái khích tịch đó là một cái làm cho người ta khi mà họ còn đưa mến mình mà mình tịch ấy, là cái tình cảm nó kéo dài không biết chừng nào hết. Cái đại người ta chán rồi, người ta muốn là chết, người ta đập thầm, người ta chết thì nó mới chết. Thì chết rồi họ quên liền, họ không còn nhớ đâu. Cho nên quý vị nhớ rằng những cái gì mà thực tình biết tâm lý chính trị là không muốn ở lâu. Nó là dân rồi là đi, ở lâu là họ chán. Cho nên Đức Phật mới nói câu là Phật muốn nhập Niết Bàn là vì thương chúng sanh. Thương chúng sanh mà Ngài muốn nhập Niết Bàn, chứ không phải là Thầy Ngài muốn bỏ đi để cho chúng sanh khổ đau, mà chính vì thương chúng sanh đó. Bởi Ngài có 80 năm mà nhập Niết Bàn, cho nên bây giờ kinh điển Ngài chúng ta mới còn kính trọng mà đọc mà học. Chứ Ngài ở tới chừng dài ba trăm tuổi nữa, chắc sau này mình không còn học gì nữa. Thì chán rồi. Cho nên cái đó là cái tâm lý mà chư Phật đều phải như vậy. Mình chính cái tâm lý đó mà tôi thấy rằng mình chư Tăng chư Ni phải áp dụng cái thống như bây giờ thì nó hay. Mình đừng có để cho người ta chán mình, thế làm sao mà họ còn thương mình đi thích nó rồi. Thế đại người chán mình đi thì không tốt. Mình nên áp dụng cái đó là hay. Đây Đức Phật Ngài mới dạy, nghĩa là chư Phật pháp nghĩ như vậy, nghĩa là cái pháp nó thường là như vậy, cái pháp nghĩ tức là cái pháp thường, pháp hữu duy cũng thế. Nên chư Phật nói kệ, các pháp hữu duy tánh nó vô thường, tâm rồi chẳng trụ, bất diệt là vui. Là những cái pháp hữu duy nó cái nào cũng là vô thường hết. Có tâm rồi thì tất nhiên phải có diệt, chẳng trụ tức là diệt. Vì vậy cho nên bất diệt là vui. Khi mà mình dứt được cái mầm sinh diệt, lúc đó mới là vui, mới là tuyệt. Vì vậy nên ở đây Đức Phật dạy ông Thùng Đà nên quán sát các hành là tạm tạm, các pháp hữu vi là vô ngã, vô thường, chẳng trụ. Thân này có rất nhiều tai hại như bóng nước,
vì lẽ ấy cho nên Phật bỏ cái thân tai họa để mà nhập niết bàn làm sự an vui sung sướng chứ có gì đâu mà thương mà khóc.